Gửi đến toàn thể quý ông bà anh chị em lời chào thăm thân ái nhất của tôi và gia đình. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho toàn thể quý ông bà anh chị em. Cảm tạ ơn Chúa một lần nữa chúng ta còn có cơ hội đến trong đền thánh của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa và nghe lời hằng sống của Ngài. Và nếu quý ông bà anh chị em đã nghe và còn nhớ những ngày tháng qua chúng ta đã học Matthew đoạn thứ 14, Matthew đoạn thứ 15, Matthew đoạn thứ 16, đoạn 17, đoạn 18. Và đến hôm nay chúng ta sẽ học tới Matthew đoạn thứ 19 theo cách giải kinh từng đoạn. Thưa quý ông bà anh chị em, Matthew đoạn thứ 19 là một đoạn rất là đặc biệt, cũng rất là nhạy cảm. Tôi cầu xin Chúa cho chúng ta nghe những lời này không ai vấp phạm, nhưng mà mỗi chúng ta càng nhờ cậy Chúa càng hơn để chúng ta có sự chiến thắng trong cuộc đời theo Chúa. Như quý bạn chị em đã biết, trong Tân Ước, lời Chúa dạy người tín hữu tin lành có nhiều việc cần phải làm. Tỷ như ở trong Luca đoạn 6 câu 35 thì lời Chúa dạy rằng hãy làm ơn. Ở trong Công Sứ Đồ đoạn 1 câu thứ 8 thì nói rằng hãy làm chứng nhân cho Chúa. Ở trong Công Sứ Đồ đoạn 10 câu 35 thì nói rằng hãy làm sự công bình. Ở trong Galati đoạn 6 câu thứ 10 thì nói rằng hãy làm điều thiện. Ở trong Phi Rơ thứ nhì đoạn thứ nhất đoạn 2 câu thứ 15 thì nói rằng phải làm điều lành. Và ở trong Văn thứ 3 câu thứ 4 thì nói rằng hãy làm theo lẽ thật. Rồi ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 15 câu thứ 58 thì lời Chúa dạy chúng ta, bảo chúng ta hãy làm công việc của Chúa. Và những câu thánh tôi vừa đọc cho quý bà anh chị em nghe thì đó là những lời mà Chúa dạy qua Kinh Thánh, dạy chúng ta phải làm rất là nhiều điều. Nhưng đến Ma-thi-ơ đoạn thứ 19, khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua, thì chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta bây giờ là những việc không nên làm. Có những việc mà tôi và quý ông bà anh chị em không nên làm ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 19 từ câu thứ nhất đến câu 30 này. Việc mà chúng ta không nên làm đầu tiên được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 1 đến câu 12, đó là việc gì thưa quý bạn chị em? Đó là không nên ly dị. Một lần kia Đức Chúa Giê-xu từ xứ Galilê đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh, có nhiều đoàn dân đông theo Ngài và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Thừa dịp này, người Pha-ri-si đến gần Đức Chúa Giê-xu nhằm mục đích để thử Ngài bằng cách đặt câu hỏi về vấn đề hôn nhân và ly dị, là vấn đề sôi bỏng gây nhiều tranh chấp trong giới Israel thời bấy giờ. Họ căn cứ vào Phục Truyền đoạn 24 câu thứ nhất và giữa lời của Mô-xe như đã có chép rằng khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để trao vào tay nàng đuổi khỏi nhà mình. Mà giữa dòng Do Thái căn cứ câu Kinh Thánh đó, họ chia ra làm hai chủ trương khác nhau. Trường phái Samai thì cho rằng sự xấu hổ mà Kinh Thánh đề cập ở đây mà người vợ làm đó có nghĩa là sự tà dâm, và chỉ có sự tà dâm mới khiến cho người nam để vợ được, mà ngoài tội tà dâm thì không có sự xấu hổ nào mà người nam có thể ly dị với vợ của mình. Trong khi đó trường phái Hillel thì trái lại giải thích sự xấu hổ một cách rộng rãi hơn. Theo họ, người đàn ông có thể ly dị vợ nếu nàng làm hỏng một bữa ăn của anh ta, và nếu người đàn bà đi ra ngoài không cột tóc thì anh ta cũng có thể ly dị vợ của mình được. Hoặc là người vợ nói với người đàn ông ở ngoài đường cũng bị ly dị. Và nếu người vợ hỗn xược với cha mẹ chồng của mình trước mặt chồng thì người chồng cũng có quyền ly dị nữa. Và đôi khi có việc rất là kỳ cục là đôi co lớn tiếng mà khiến người bên cạnh nghe được thì người chồng cũng có thể ly dị nữa. Cái phái này thì nói sự xấu hổ nhiều thứ lắm. Giữa hai trường phái này đang tranh chấp với nhau, và dĩ nhiên trường phái Sa Mai chủ trương khắc khe, cho nên chỉ được những người kính sợ Chúa lúc bấy giờ ủng hộ mà thôi. Còn trường phái Hillel thì rất là dễ dàng, cho nên nhiều người ủng hộ vì dễ dãi và tự do. Để kéo Đức Chúa Giêsu vào dòng tranh chấp này giữa hai trường phái, người Pharisee bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà thử Ngài, xem Ngài theo trường phái nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 4 chép rằng họ hỏi: không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Đức Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào, thưa quý bạn xem ở trong câu 4 đến câu 6. Ngài nói: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam một người nữ, và có phán rằng vì có đó người nam phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Trong câu trả lời của Chúa Giêsu, Ngài minh chứng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã phối hiệp Adam và Eva để hai người hoàn toàn hiệp nhất đến nỗi kể là một thịt. Nghĩa là không có vấn đề ly dị phân rẽ ở đây, và Chúa nhấn mạnh điều đó. Tiếng Do Thái chữ hôn nhân được dùng chữ là kiddushin. Chữ này được dùng để diễn tả một cái gì dâng lên cho Đức Chúa Trời, và bất cứ cái gì đặc biệt dâng lên cho Đức Chúa Trời thuộc riêng về Ngài và hoàn toàn thuộc phục Đức Chúa Trời. Và những điều đó đều kể là kiddushin. Điều này có nghĩa là trong hôn nhân, chồng dâng hiến và phó thác đời mình cho vợ, và vợ dâng hiến phó thác đời mình cho chồng. Người này trở nên sở hữu độc quyền của người kia, như một lễ vật, một sinh tế trở nên sở hữu độc quyền của Đức Chúa Trời. Theo Chúa Giêsu, vợ chồng đã dâng hiến cho Đức Chúa Trời và được làm sở hữu độc quyền của Đức Chúa Trời rồi, cho nên không thể phân ly, không thể ly dị. Chỉ có tuyệt đối cấm ly dị mới thỏa mãn lý tưởng kết hiệp trọn vẹn mà Adam và Eva đã tiêu biểu, mà Chúa Giêsu đã nhắc ở đây. Những lời Chúa Giêsu chẳng những làm cho người Pharisee ngỡ ngàng, ngay cả các môn đồ của Ngài cũng ngạc nhiên nữa. Ở trong câu 7, người Pharisee hỏi Ngài rằng: vậy chớ sao Môi-se dạy phải lập tờ để đặng để vợ đi? Ở trong câu 8, Chúa Giêsu phán: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Ý Chúa Giêsu nói gì, thưa quý bạn xem? Chúa nói rằng vì dân sao lúc bấy giờ lòng cứng cỏi, cho nên Môi-se nhượng bộ để đáp ứng hoàn cảnh lúc bấy giờ mà thôi, chứ ban đầu tuyệt nhiên không có phải như vậy. Đức Chúa Trời đã kết hiệp Adam và Eva làm một, trở nên một thịt, và không có vấn đề phân rẽ hay là ly dị. Rồi Ngài kết luận ở trong câu thứ 9: vả ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm. Vậy ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Và chúng ta thấy ly dị rắc rối nhiều lắm, phải không thưa quý bạn xem? Thứ nhất, chỉ có một nguyên nhân duy nhất để ly dị là một trong hai người phối ngẫu phạm tội ngoại tình hay là tà dâm thì mới có thể ly dị được. Thứ hai, ai ly dị vô cớ mà cưới vợ khác thì Chúa Giêsu nói gì là phạm tội tà dâm. Ai ly dị mà không đúng điều luật Chúa dạy ở đây, mà ai cưới người đàn bà ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình. Rắc rối lắm. Chúng ta thấy ly dị thật là rắc rối và đem nhiều đau khổ. Ly dị kéo theo nhiều rắc rối, thưa quý bạn xem. làm cho vợ và chồng gây cho người khác liên lụy trong vấn đề này nữa. Tức là ai cưới người vợ bị đẻ hay người nào lấy người chồng mà ly dị thì phạm tội tà dâm hay là ngoại tình, rắc rối cho những người khác vô cùng. Vì vậy vấn đề của người tin lành hay là người cơ đốc là không nên làm việc này, tức là không nên ly dị. Dĩ nhiên trong những năm tháng dài chúng ta chung sống với nhau trong đời sống hôn nhân, gặp nhiều khó khăn, nan giải, tình yêu bị thương tổn, thì tốt nhất là chúng ta nên lấy tình thương trong Chúa mà hòa giải, tha thứ lẫn nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa của Thế Giê-xu vậy. Chúng ta có Chúa, có tình thương của Chúa chan hòa trong đời sống của chúng ta, dư thừa để chúng ta tha thứ người phó ngẫu của mình, vợ hay là chồng của mình. Vì vậy chúng ta nên ngồi lại với nhau cầu nguyện và tha thứ lẫn nhau, tái lập sự bình hòa với nhau trước mặt Chúa. Mọi tư tưởng về ly dị trong gia đình của cơ đốc nhân là tín đồ của Chúa, chúng ta cần phải noi theo lời của Chúa, suy nghĩ một cách chắc chắn. Và nhất là đây là một điều mà chúng ta không nên làm, mà Chúa dạy chúng ta theo lời của Chúa hôm nay. Việc thứ hai trong Ma-thi-ơ đoạn 19 mà chúng ta không nên làm là gì? Là không nên ngăn trở con trẻ đến cùng Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 13 đến câu thứ 15, Đức Chúa Giê-xu khi ở trần gian chỉ hơn 3 năm chức vụ của Ngài mà thôi, chúng ta thấy Ngài đi khắp mọi nơi trong xứ Palestine, từ Bắc chí Nam, từ Giu-đê đến Galilê. Nơi nào Ngài đến thì cũng giảng đạo, và Ngài làm nhiều phép lạ lớn lao trong thời đó. Ngài đã từng đuổi quỷ ra khỏi người bị ám, chữa nhiều bệnh tật, kẻ què được đi, kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ phun được sạch, đến nỗi những kẻ chết ở trong mồ mả Chúa cũng kêu sống lại được nữa. Bàn tay quyền năng của Đức Chúa Giê-xu đụng đến ai, đụng đến đâu thì quyền năng phước lành cũng đến đó. Bàn tay Ngài cầm bánh cảm tạ Chúa thì phép lạ xảy ra, bánh hóa ra rất là nhiều, dư dật cho nhiều người khác ăn. Nhiều người ước ao được bàn tay quyền năng của Chúa Giê-xu đụng đến mình để được chữa bệnh, được bình an, được phước lành dư dật trong đời sống của mình. Đó là lý do các người đàn bà có con, tức là những bà mẹ ước ao làm sao con cái của mình được Chúa Giê-xu đụng đến, đặt tay lên cho nó. Họ muốn đem con mình đến cho Chúa, cho Ngài đặt tay và cầu nguyện cho, để con của mình được phước dư dật. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 13 chép rằng khi ấy người ta đem các con trẻ đến đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Nhưng có việc gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Ở Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 13 chép rằng môn đồ quở trách những người đem đến. Chẳng những vậy thôi, trong lời của Chúa Giê-xu cho biết họ còn ngăn trở không cho đem con trẻ đến với Chúa Giê-xu nữa, như trong câu thứ 14. Chúng ta không nên có thái độ nghiêm khắc lên án các môn đồ trong vấn đề này, mà chúng ta tự hỏi tại sao họ làm chuyện kỳ cục như vậy. Người ta đem con trẻ đến Chúa Giê-xu, tại sao họ ngăn cản? Người ta đến với Chúa mà tại sao không cho? Các môn đồ làm việc này thưa quý ông bạn xem là vì họ yêu Chúa. Họ biết rằng Chúa Giê-xu đã từng đi giảng đạo khắp mọi nơi, Ngài đã chữa lành mọi bệnh tật, Ngài làm nhiều phép lạ, và có khi Ngài làm từ sáng cho tới tối không nghỉ, Ngài mệt nhọc lắm. Và họ muốn đây là thì giờ mà để Chúa Giê-xu có thì giờ nghỉ ngơi, không có sự quấy rầy bởi người nào khác, ngay cả những con trẻ nữa. Cho nên họ ngăn cản như vậy. Họ ngăn cản vì yêu Chúa chứ không phải vì ghét những đứa trẻ này. Họ muốn Chúa được nghỉ ngơi. Khi thấy các bà mẹ tay nách tay bồng đem con mình đến với Chúa Giê-xu, các môn đồ theo cách bảo vệ những nhân vật quan trọng trong đời. Cho nên họ ngăn trở như thế mà thôi. Đối với Chúa Giê-xu, không ai là phiền toái cho Ngài. Ngài không bao giờ quá mệt mỏi, quá bận rộn đến nỗi không thể ban chính mình Ngài cho ai có cần. Đối với Ngài thì không cần phải thì giờ nghỉ ngơi, Ngài tiếp rước mọi người trong mọi hoàn cảnh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 14 thì chép tiếp rằng, xong rồi Chúa Giê-xu phán: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Nghe lời đó, cái gì xảy ra thưa quý bà anh chị em? Các bà mẹ bồng con đi vào để gặp Chúa Giê-xu và để Ngài đặt tay trên chúng nó. Có điều vui mừng cho hội thánh Chúa ngày nay là không có hội thánh nào ngăn trở con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu. Trái lại, mỗi hội thánh đều có ban thiếu nhi, có phòng nhóm cho thiếu nhi học kinh thánh, học hát và sinh hoạt với nhau. Ở tại Hoa Kỳ, quý bà chị em có biết không, mỗi buổi sáng Chủ nhật, hội thánh có xe van, xe rất lớn đó, đến tận nhà, mỗi nhà của tín đồ rước những đứa trẻ đến học trường Chủ nhật trong các lớp và giữ các buổi sinh hoạt với thiếu nhi. Và dĩ nhiên là cha mẹ phải trả tiền mướn xe. Khi chúng ta nghe hội thánh mình có lớp thiếu nhi, có sinh hoạt hàng tuần, không biết quý bà xem có con cái có mừng rỡ lắm không? Đây là tinh thần của Chúa Giê-xu tiếp đón con trẻ. Nhưng có điều buồn là trong khi hội thánh vui vẻ tiếp đón thiếu nhi, thì một số bậc cha mẹ, các phụ huynh đôi khi trở thành là bức tường ngăn trở cho thiếu nhi đến với Chúa. Có một số cấm không cho phép con của mình đến sinh hoạt với thiếu nhi vì người đó đụng chạm với một ai trong hội thánh mà không muốn đến với hội thánh nữa. Có một số cha mẹ ngăn trở thiếu nhi bằng cách là Chủ nhật lại ở nhà không đi thờ phượng Chúa, và con cái cũng không biết làm sao để đi nhà thờ, đành ở nhà với cha mẹ của mình. Và đó là cũng hình là một hình thức mà chúng ta ngăn trở thiếu nhi đến với Chúa của thế Giê-xu. Có người đi nhà thờ nhưng bỏ con cái mình ở nhà, không quan tâm gì tới con cái của mình. Họ không tạo điều kiện để cho con cái mình đi đến thờ phượng Chúa. Gần đây, nếu chúng ta nhìn qua hội thánh của Chúa ở các nơi, và nhất là hội thánh chúng ta trong những ngày xưa, tôi cảm động lắm là có những thiếu nhi rất yêu mến Chúa. Cha mẹ không đi nhóm nhưng mà các em gọi điện thoại nhờ người này người khác để hóa trang đi thờ phượng Chúa. Và tôi đã từng chở các em thiếu nhi đi thờ phượng Chúa mà cha mẹ không đi. Và đó là một bài học để giúp chúng ta thấy rằng chúng ta đã vô tình ngăn trở con trẻ mình đến với Chúa. Và Chúa dạy rằng vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy, để khuyến khích chúng ta cần phải đem con mình đến với Chúa Giê-xu. Ở trong nhà của mình, ở trong gia đình của mình, chúng ta có con cái, chúng ta dạy dỗ con cái của mình biết Chúa Giê-xu, và nếu nó hiểu biết kêu gọi nó tiếp nhận đến Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, chúng ta đem nó đến với Chúa của thế Giê-xu. Đừng ngăn trở con trẻ thưa quý bạn xem bằng mọi cách, đừng ngăn trở, nhưng chúng ta phải đem con cái của mình đến với Chúa, hoặc là trong các buổi dạy đạo cho thiếu nhi ở trong gia đình của mình hay là trong hội thánh. Đây là điều thứ hai mà chúng ta phải nhớ đừng nên làm, là đừng ngăn trở con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu. Việc thứ ba mà chúng ta không nên làm theo Ma-thi-ơ đoạn thứ 19 này nữa là gì thưa quý bạn xem? Từ câu 16 cho đến câu thứ 30 thì nói rằng chúng ta không nên tiếc của đối với Chúa. Không nên tiếc của với Chúa. Khi Đức Chúa Giê-xu đặt tay cầu nguyện chúc phước cho con trẻ xong, ở câu 15, chép rằng rồi từ đó Ngài đi. Trên đường đi, câu 16 chép rằng có một người chặn Đức Chúa Giêsu lại mà hỏi rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu thấy người này chỉ cậy việc lành của mình để được cứu rỗi là một điều không đúng, nên Ngài tiếp: Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Như câu thứ 17 chúng ta thấy người này hãnh diện vì mình đã biết 10 điều răn rồi. 10 điều răn đó đã chép trong luật pháp, và người này đã đọc, đã học, đã làm nữa, nên hỏi Chúa: Những điều răn gì? Chúa Giêsu không kể hết 10 điều răn, Ngài bỏ phần đầu về các điều răn đối với Đức Chúa Trời. Ngài chỉ cho người này 5 điều răn trong số 6 điều răn về bổn phận đối với con người. Điểm đặc biệt Ngài kể các điều răn này, thưa quý bạn xem, là không theo thứ tự gì cả. Điều răn thứ 5 về hiếu kính cha mẹ thì Ngài để sao chót. Ở câu 18-19 Ngài phán rằng: Những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ và yêu kẻ lân cận như mình. Thâm ý của Đức Chúa Giêsu để điều răn hãy hiếu kính cha mẹ và yêu kẻ lân cận như mình ở phần chót này với có ý là nhấn mạnh cho người trai trẻ này biết một điều đặc biệt. Số là anh ta là một người giàu có. Theo Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 20 thì nói ra là đây là một người trẻ tuổi. Ở Luca đoạn 18 câu 18 thì nói ông là vị quan cai trị, và đặc biệt ông là vị quan trẻ tuổi lại là một người giàu có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giêsu biết ông là người trẻ tuổi mà tài cao lại giàu có, nhưng không hề giúp đỡ những người nghèo khổ lân cận mình, ngay cả cha mẹ của mình anh ta cũng chẳng hề giúp đỡ. Có thể anh chủ trương cô băng cho rằng tài sản của mình đã dâng hiến cho Đức Chúa Trời rồi, đã thuộc về Chúa rồi, nên không còn cần phải làm gì để giúp cha mẹ của mình nữa. Cho nên Chúa Giêsu nhấn mạnh hãy hiếu kính cha mẹ và yêu kẻ lân cận của mình để vào chót, để làm sự nhấn mạnh cho anh ta. Người trai trẻ khi nghe Đức Chúa Giêsu nói thế hãnh diện nói tiếp ở câu 20: Thưa Thầy, tôi đã giữ đủ các điều này rồi, còn thiếu chi cho tôi nữa chăng? Ở câu 21 Chúa Giêsu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Chúa nói là nếu anh đã làm hết rồi, đã thi hành hết các điều răn rồi, đã áp dụng các điều răn trong đời sống của anh rồi, thì bây giờ anh muốn trọn vẹn hơn thì bán hết tài sản của anh đi, lấy tiền bạc đó mà chia cho kẻ nghèo nàn, rồi đến theo ta để ngươi được những của quý báu ở trên trời cao cả mà Đức Chúa Trời dành cho. Khi nghe điều này, chúng ta biết người này vốn coi của cải hơn tình thương người nghèo, hơn cha mẹ và hơn cả chính mình nữa. Nên khi nghe Chúa nói như vậy thì anh thấy rằng không nên phí của như vậy, tiếc của như vậy. Thế rồi ông buồn bực mà ra đi. Khi được Chúa kêu gọi, anh ta tiếc của rồi buồn bã bỏ đi. Thưa quý ông bạn chị em, khi tôi đọc câu chuyện này và tôi nghĩ đến chính tôi, cũng như quý bà chắc chắn nghĩ đến chính mình, chúng ta đừng làm điều này là vì tiếc của mà chúng ta rời bỏ Chúa đi. Khi được kêu gọi thì chúng ta không nên tiếc của, thưa quý bà anh chị em. Có lần tôi làm chứng cho một người, họ muốn tin Chúa lắm, họ nói ông nói đúng lắm, đạo Chúa là đạo cứu rỗi, không có đạo nào có thể cứu rỗi ngoài Thượng Đế là Đức Chúa Trời, tôi muốn theo Chúa lắm. Nhưng mà ngặt nỗi bây giờ tôi đang giữ của hương quả của đất đai và nhà thờ tự, không bỏ được, dầu kêu gọi thế nào thì anh cũng không chịu tin Chúa. ăn tiết của một số đất đai nhà thờ phượng đó mà không dám tin Chúa Cứu Thế Giêsu. Người trai trẻ này cũng vậy, thưa quý bạn xem, vì tiếc của mà không chịu đi theo Chúa Giêsu, buồn bã bỏ Ngài mà đi. Có người tiếc của sau đi nhà thờ thấy quyên tiền mãi, rồi đi tìm một nhà thờ không có quyên tiền, không làm gì cả, để làm hội viên. Không quyên tiền thì làm sao có tiền để lo chi phí trong việc nhà thờ, trong việc đơn bổng cho mục sư và làm nhiều công việc từ thiện khác, làm sao có. Nếu vì tiếc của mà chúng ta từ giả hộ thánh thì thật là đáng buồn, phải không thưa quý bà anh chị em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 23 câu 24, Đức Chúa Giê-xu cùng bèn phán cùng môn đồ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước thiên đàng. Chúa thấy người trai trẻ này vì tiếc của mình mà bỏ Chúa, cho nên Chúa nói với các môn đồ rằng người giàu vào nước thiên đàng khó lắm, như là con lạc đà chui qua lỗ kim vậy, làm sao chui được, phải không thưa quý bạn cho em? Và khi Chúa Giêsu nói câu này thì có nhiều ý nghĩa khác nhau mà chúng ta có thể hiểu được. Có người giải nghĩa rằng cái kim ở đây, cây kim ở đây đó, hay là lỗ kim ở đây đó, là một cái cổng nhỏ. Người ta nói rằng trong các thành phố có tường thành bao bọc chung quanh, thường có hai cái cổng. Cổng chính là rất lớn để người ta đi qua đi lại mua bán, và ban đêm về thì cái cổng chính này đó cửa khóa lại, người ta đi cái cửa nhỏ ở phía trong mở cho những người đi, mà cửa này rất nhỏ, một người có thể lách qua cũng khó khăn để mà đi qua. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng một người vào nước thiên đàng thì cũng giống như là một người đi qua một cái cửa nhỏ, cái lỗ kim mà người Do Thái thường nói như vậy. Nhưng cái chữ lạc đà ở đây còn có một nghĩa khác nữa. Chữ lạc đà trong tiếng Hy Lạp là camelos, và một chữ khác là camelos có nghĩa là một dây neo tàu. Ông bà thấy dây luộc đó, neo chiếc tàu. Và các âm e và y trong tiếng Hy Lạp thì đọc cũng hơi giống giống nhau. Cho nên có người thì giải nghĩa rằng người giàu vào nước thiên đàng khó như là xỏ sợi dây neo qua lỗ kim vậy. Và đó là cái suy nghĩ không biết là đúng hay không. Nhưng chúng ta phải hiểu khi Chúa Giêsu nói điều này là Ngài nói nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng. Ngài muốn nói rằng người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà chui qua một lỗ kim, lỗ cái cây kim vậy. Có nghĩa là khó lắm, không thể nào được, mà không bao giờ có thể được. Vì vậy mà môn đồ Chúa Giêsu đến hỏi Ngài rằng nếu vậy thì ai có thể được cứu rỗi thưa Chúa? Chúa Giêsu đáp rằng loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm được. Loài người không thể đem một người giàu vào nước Đức Chúa Trời được, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể biến hóa người đó để người đó có thể quỳ xuống ăn năn tiếp nhận Chúa được. Và Chúa nói điều này đó là khó cho loài người, nhưng mà Đức Chúa Trời thì dễ dàng lắm. Khi Đức Chúa Trời đúng đến thì biến đổi tất cả mọi sự. Dầu người ta ham tiền bạc, cố giữ tiền bạc, giữ tài sản của mình, nhưng mà nếu họ thật sự gặp Chúa thì sẽ giải quyết dễ dàng. Nhiều người không dám dâng gì cho Chúa, nhưng mà khi chúng ta gặp Chúa rồi thì chúng ta không thể nào mà nắm giữ tài sản của mình ở trong tay mà chắc bóp đối với Chúa, sẵn sàng vì Chúa mà dâng hiến. Vì vậy thưa quý ông bạn xem, Kinh Thánh đề cập tới là chúng ta khi theo Chúa thì đừng tiếc của. Nếu chúng ta tiếc của thì không thể nào theo Chúa được đâu. Gã trai trẻ này giàu có làm quan đi nữa, giữ hết các điều răn, giỏi lắm, nhưng mà bỏ Chúa đi vì tiếc của. Mà nếu chúng ta theo Chúa mà cũng như vậy thì chúng ta không thể nào theo Chúa được. Điều thứ tư Mà Thi Thiên Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 27 đến 30 bảo chúng ta đừng nên làm nữa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là đừng tính giá theo Chúa. Đừng tính giá theo Chúa. Khi thấy người trai trẻ giàu có vì tiếc của mà bỏ đi không chịu theo Chúa, Phi-e-rơ nghĩ đến mình đã bỏ nhà cửa ghe thuyền chài lưới, bỏ hết mọi sự đi theo Chúa. Và ông nghĩ rằng chắc Chúa có gì sẽ bù đáp, đáp cho mình hay là đền bù cho mình. Ở trong câu 27, Phi-e-rơ bèn thưa rằng: này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Rõ ràng là Phi-e-rơ đang tính giá theo Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ông nghĩ đến lợi lộc cá nhân của một người theo Chúa, đã bỏ hết mọi sự theo Chúa rồi, đã hy sinh tài sản mình cho Chúa rồi, thì bây giờ con sẽ được lợi lộc gì? Đáng lẽ Chúa Giêsu buồn bã nhìn Phi-e-rơ và trách móc: Phi-e-rơ ơi, ngươi tính giá theo Chúa, theo ta chăng? Tại sao theo ta mà ngươi còn tính giá nữa? Nhưng không, Ngài không trách Phi-e-rơ về sự sai lầm này. Ngài phán ở trong câu 28, câu 29, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn đợt đổi mới là khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Chú nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Nói rằng: Phi-e-rơ ơi, ngươi đừng có lo, ngươi đừng có trả giá theo ta, nhưng nếu ngươi sẵn sàng hy sinh theo ta, thì rồi đây khi ta vinh hiển ở trên trời, thì ngươi sẽ cùng với ta ngồi ở trên ngôi cao cả đó, để mà sự đón dân Israel, ngươi sẽ được hưởng phước đời đời trên đó. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những người đi theo Chúa một cách hy sinh mà không bao giờ trả giá. Đức Chúa Trời phán như thế, Chúa Giêsu đã nói như thế, như để cảnh cáo Phi-e-rơ vì ông đã tính giá theo Ngài. Ở trong câu 30, Chúa nói gì thưa quý bạn xem? Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ trở nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ trở nên đầu. Chúa muốn nói gì? Chúa muốn nói: Phi-e-rơ ơi, người nào sẵn lòng từ bỏ mọi sự, đặt ta trên hết, coi của cải đời này, ngay cả người thân nhất đời này, cha mẹ, anh em, vợ con, tất cả đều đặt phía sau mà đặt ta trên hết, thì người đó sẽ hưởng phước hạnh đời đời khi Chúa hay là khi ta ngồi trên ngôi vinh hiển. Có khi nào chúng ta ngồi xuống mà tính giá theo Chúa chưa thưa quý ông bà anh chị em? Nhiều khi chúng ta ngồi mà buồn, tự nói lẩm bẩm nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã hy sinh mọi sự, đã bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa. Con đã bỏ thuyền, bỏ ghe, bỏ lưới, ngay cả bỏ danh lợi của con để con theo Chúa, con hầu việc Chúa. Mà sao con thấy nghèo quá, thấy nhiều thử thách quá, đau ốm bệnh hoạn mà Chúa cũng không chữa lành nữa. Rồi chúng ta nói rằng: Chúa ơi, bây giờ con theo Chúa làm chi? Tại sao con theo Chúa mà như vậy? Và đôi khi chúng ta tính giá với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng nên tính giá với Chúa. Hãy đặt Chúa lên trên hết, trên tài sản của mình, trên cha mẹ, anh em, con cái, vợ con của mình, phải để Chúa làm đầu trong cuộc đời của chúng ta. Và như vậy chúng ta mới hưởng phước khi Chúa ngồi trên ngôi vinh hiển. Thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có hai người lính trẻ tuổi đương nói chuyện với nhau về sự tin theo Chúa của Thế Giêsu. Một người nói rằng: anh ơi, tôi không thể kể hết cho anh biết cuộc đời tôi theo Chúa Giêsu là quý báu dường nào, không không thể nào kể cho anh biết được. Chúa ban phước cho tôi nhiều lắm, quý báu lắm, khi cuộc đời theo Chúa được Chúa biến đổi. Và tôi cũng muốn anh cũng sẽ tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu để theo Ngài. Nhưng người lính kia thì suy nghĩ một chút rồi nói rằng: nhưng theo Chúa thì tôi phải bỏ nhiều điều lắm. Quả thật tôi còn tính giá trước đã, để coi thôi có nên theo Chúa hay không. Có một sĩ quan đi ngang qua thì nghe được câu chuyện này, bèn đặt tay trên vai của anh chàng này và nói rằng: anh ơi, anh tính giá của sự theo Chúa sao? Anh đánh giá của sự tin Chúa của Thế Giê-xu sao? Và có khi nào anh tính giá cho sự anh không tin Chúa Giê-xu không? Anh tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời, nhưng anh không chịu tin Chúa Giê-xu thì anh phải bị hư mất đời đời, bị hình phạt đời đời ở trong hồ lửa. Có khi nào anh tính giá điều đó không? Và lời nói khôn ngoan của vị sĩ quan này làm cho anh lính suy nghĩ mãi, và cuối cùng anh đã tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu. Anh không còn tính giá nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, Ma-thi-ơ đoạn 19 là một đoạn kinh thánh nói về những điều mà tôi và quý ông bà anh chị em đừng nên làm bao giờ. Thứ nhất là đừng ly dị, hãy yêu thương nhau và hàn gắn những vết đổ vỡ với nhau để đến cùng Chúa. Chúng ta đừng ngăn trở con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu, nhưng dạy dỗ con cái của mình biết Chúa và để cho nó tin Chúa và dẫn dắt nó đến trong các sinh hoạt của các thanh niên để học hỏi, để lớn lên trong đức tin của mình. Chúng ta đừng vì tiếc của mà không theo Chúa nữa, đừng làm điều đó. Hãy sẵn sàng hy sinh cho Chúa của Thế Giê-xu vì Chúa sẵn sàng ban phúc cho chúng ta. Và điểm chót là đừng bao giờ làm ra, đừng tính giá theo Chúa. Nếu chúng ta cứ chú mục tính giá theo Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ mất đi đức tin của mình. Chúng ta sẽ đối diện với tối tăm và cuộc đời của chúng ta buồn thảm. Hãy thật sự theo Chúa mà không cần tính giá, và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em cách chia giật. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho mỗi chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.